SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Những thay đổi này qua việc bổ nhiệm, dù sẽ được các nghị sĩ trong Quốc hội chấp thuận và là những thay đổi quan trọng nhất mà ông Putin đã thực hiện đối với Bộ Chỉ huy quân sự kể từ khi gửi hàng chục ngàn quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 trong cái mà ông gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov cho rằng việc thay đổi nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ giúp Nga giành chiến thắng.
Điều quan trọng thứ hai là ngày nay trên chiến trường, ai cởi mở hơn với những đội mới, cởi mở hơn trong việc thực hiện nhanh chóng các đội mới sẽ giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao trong giai đoạn hiện nay, Tổng thống đã quyết định giao cho một người dân sự phụ trách Bộ Quốc phòng là điều đương nhiên.
Trong đó, việc thay ngựa giữa đường mang lại cho ông Shoigu một công việc được coi là cao hơn vai trò của Bộ Quốc phòng về mặt kỹ thuật. Ông Andrei Belousov, người được Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nga, hôm thứ Hai cho biết các binh sĩ cần được tiếp vận tốt hơn với nhà ở, bệnh viện và các phúc lợi xã hội. Ông Belousov, một nhà kinh tế, từng giữ chức phó thủ tướng, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc tốt hơn cho binh lính Nga trong bình luận trước Ủy ban Quốc hội kể từ hôm Chủ nhật ông Putin bổ nhiệm để thay thế cho ông Sergei Shoigu. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông nói rằng có quá nhiều quan liêu chung quanh việc chi trả phúc lợi cho quân nhân. Ngoài ra, còn các vấn đề về nhà ở và điều trị y tế.
Tôi nghĩ thật là hỗn loạn khi những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trở về trong kỳ nghỉ, được đưa từ các cơ sở y tế dân sự đến các bệnh viện thường quá đông đúc. Vấn đề này cần phải được giải quyết.
Nhưng lời bình luận nói trên là của ông Belousov, một người không có nền tảng quân sự, dường như nhắm mục đích chứng minh cho các thành viên quân đội Nga rằng ông hiểu mối quan tâm của họ và sẽ nỗ lực cải thiện tình hình và điều kiện của họ. Ông đã phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện, Quốc hội, Hội đồng Liên bang như một phần của tiến trình phê chuẩn thành lập chính phủ mới sau khi ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 hồi đầu tháng này. Và đây là lần đầu tiên sau 12 năm Nga có Bộ trưởng Quốc phòng mới. Mặc dù từ lâu đã có tin đồn rằng một cuộc cải tổ sắp xảy ra, nhưng ít ai ngờ rằng ông Putin sẽ chọn một thường dân không có kiến thức về quân đội hoặc an ninh để thay thế cho ông Shoigu. Vậy ông Andrei Belousov là ai? Ông tên đầy đủ là Andrei Gromovich Belousov, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1959 tại Moscow. Cha là ông Graham, một nhà kinh tế, và mẹ là bà Larissa, một nhà hóa học phóng xạ. Ông có bằng kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981 và theo đuổi sự nghiệp học thuật trong nhiều năm. Vào cuối những năm 1990, ông bắt đầu làm cố vấn cho các thủ tướng Nga và lấy bằng tiến sĩ vào năm 2006. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế vào năm 2012 và năm sau ông trở thành phụ tá của ông Putin. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga. Kể từ đó, ông nổi tiếng là người trung thành với Putin, được cho là thành viên duy nhất trong đội tùy tùng kinh tế của Tổng thống, ủng hộ việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ông cũng được ghi nhận là người đã đưa ra những ý tưởng kinh tế quan trọng được Điện Kremlin theo đuổi trong những năm gần đây và được coi là một trong những nhà tư tưởng chủ chốt đằng sau một loạt kế hoạch đầy tham vọng được ông Putin thông qua khi ông này bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư vào năm 2018. Ông cũng là người ủng hộ chính yếu cho việc tăng thuế trị giá gia tăng VAT từ 18 lên 20% vào năm 2019. Ông Belousov được biết đến là người bảo vệ đường lối cứng rắn cho lợi ích của nhà nước đối với lợi ích của doanh nghiệp. Từ lâu đã ủng hộ các quy định chặt chẽ, tăng cường đầu tư của chính phủ và sự hiện diện rộng rãi của nhà nước trong nền kinh tế. Năm 2018, trong một lá thư bị rò rỉ, trong đó ông Belousov đề nghị tịch thu lợi nhuận vượt mức từ 14 công ty luyện kim và hóa chất lớn, và đề nghị này đã bị chỉ trích rộng rãi. Liên minh các ngành công nghiệp và doanh nhân Nga cảnh báo điều này sẽ dẫn đến làn sóng phá sản, và mặc dù đề nghị này chưa bao giờ được thực hiện, nhưng nó đã gây ra sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán. Vào năm 2021, những bình luận của ông Borisov một lần nữa dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu của các công ty luyện kim sau khi ông nói rằng các nhà luyện kim đã tống tiền nhà nước khoảng 100 tỷ rúp, tương đương với 870 triệu bảng Anh. Dù những sáng kiến này có thể không được ưa chuộng, nhưng chúng phù hợp với niềm tin cốt lõi của ông Borisov rằng nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự tham gia của nhà nước. Người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov cho biết đề xuất bổ nhiệm một dân sự cho thấy vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng được kêu gọi đổi mới. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Borisov sẽ phải quản lý chi tiêu quân sự của Nga tính đến năm 2024, chiếm khoảng 30% ngân sách của Nga, khoảng 36,6 ngàn tỷ rúp, tương đương với 324 tỷ bảng Anh. Bình luận về việc đề cử, tờ Komsomolskaya Pravda của Nga nói rằng chuyên môn y tế và sự hiểu biết về các lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả quốc phòng của ông Borisov cho thấy ông rất phù hợp để quản lý các nhu cầu ngân sách quan trọng của quân đội. Việc đề cử của ông Borisov vào năm thứ ba cuộc chiến của Nga ở Ukraine dường như không cho thấy Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và tốn kém. Nhiệm vụ của ông Borisov sẽ là bảo đảm nền kinh tế Nga có thể tiếp tục duy trì bộ máy quân sự của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Điện Kremlin cũng hy vọng rằng kinh nghiệm kinh tế của ông Borisov sẽ giúp chi tiêu quân sự hiệu quả hơn và giảm tham nhũng. Mối quan tâm sâu sắc của ông đối với các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái, thứ mà Nga cần nguồn cung cấp gần như liên tục để tiếp tục tấn công Ukraine, cũng sẽ hữu ích. Vào năm 2023, ông Borisov đã công bố kế hoạch chế tạo 18.000 máy bay không người lái cỡ lớn và vừa vào năm 2024, đồng thời khởi động và phát triển một ngành công nghiệp mới, đó là sản xuất hệ thống máy bay không người lái. Truyền thông Nga cho biết ông Borisov đã kết hôn và có một đứa con là Pavel, sinh năm 1994. Ông cũng được xem là một nhân vật bình thường trong số những người ngang hàng với ông trong chính phủ Nga, vì ông không được biết đến là đã thu lợi từ tham nhũng, cũng như không có quan điểm đặc biệt nào về lối sống xa hoa. Nhà kinh tế học người Nga và là giáo sư Đại học Chicago ở Hoa Kỳ là ông Konstantin Sonin nói với đài BBC.
Ông Belousov tin tưởng sâu sắc rằng sự đổi mới xảy ra do chính phủ đầu tư vào công cuộc đổi mới và tăng trưởng kinh tế, do chính phủ buộc các doanh nghiệp phải đầu tư. Những niềm tin này nhất quán với thế giới quan, theo chủ nghĩa biệt lập và thống trị nhà nước của ông Putin.
Giống như Tổng thống Putin, ông Belousov thân thiết với giáo hội chính thống Nga và được biết ông đã được rửa tội vào năm 2007. Ông được cho là một người đam mê võ thuật cũng như Tổng thống Putin, người từng tập karate và môn thể thao chiến đấu sambo của Nga khi còn trẻ. Về phía Ukraine, chưa thấy phản ứng chính thức nào về việc Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm một tân bộ trưởng quốc phòng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.